This is KBDT, Highland Park, Texas.
Khi là rừng sâu âm u dưới sâu trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xứng vậy. Bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đòn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi rừng chân đây hơi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu. Trăng dần vẫn còn gian nan giữa trên khắp đồng sâu.
Rừng ơi trăng sáng là lướt muôn nơi, trăng thắm tô thêm nhạc đêm vui. Tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi.
Xin cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Vượt Lên Tất Cả, Di Cư Và Thành Công do cô Cathy Trịnh phụ trách. Và hôm nay chương trình đầy cảm hứng Vượt Lên Tất Cả, Di Cư Và Thành Công lại trở lại với Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM do Cathy Trịnh phụ trách. Đây là một cái chương trình rất mới của đài nhằm đem lại những kiến thức thiết thực và những nguồn tài nguyên bổ ích để giúp quý vị thành công trên đất Mỹ. Cathy Trịnh là giáo sư trường Trent County College và sở hữu doanh nghiệp Trịnh Consulting Group. Hôm nay hân hạnh được chào đón Cathy trở lại với chương trình này từ phòng vi âm. Anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào cô Cathy Trịnh.
Cathy kính chào anh Huy và quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM.
Hôm nay Cathy có khỏe không?
Dạ, Cathy rất là khỏe thưa anh.
Vâng, hôm nay thì bây giờ
ở đài Denver, Colorado, cho nên nếu mà cái reception nó hơi có yếu thì mong anh và quý vị thông cảm ạ.
Dạ, vâng, cảm ơn Cathy đã lưu tâm vấn đề này. Vậy thì bây giờ xin Cathy có thể trở lại với chương trình và hôm nay Cathy có thể giới thiệu chương trình của mình không?
Dạ được. Thưa quý vị, thì trong cái nếu mời quý vị theo dõi chương trình vào những tuần trước thì chúng ta nói lên một cái chủ đề rất là hay và rất là nóng bỏng. Và cái tên của chủ đề là hành trình đến tự do tài chính trên đất Mỹ. Thưa quý vị, chúng ta đã nói đến cái hành trình đạt được cái tự do tài chính của Cathy trên đất Mỹ. Chúng ta cũng đã nói đến thực trạng tài chính của người Mỹ và những cái người triệu phú bình dân của nước Mỹ là những người như thế nào và họ đã làm gì để mà cứ như trở thành triệu phú. Và chúng ta cũng đã nói đến là làm sao chúng ta có thể nâng cấp tư duy của chúng ta để chúng ta có thể đạt được tự do tài chính và trở thành triệu phú. Cathy hy vọng là quý vị sẽ là giữ làn sóng và tiếp tục theo dõi chương trình. Tại vì hai tuần trước chúng ta đang nói dở dang về một cái chương trình tài chính rất là đơn giản và nhưng mà rất là hiệu quả của Dave Ramsey. Cái tên của nó là Dave Ramsey Baby Step. Thì ông là một cái chuyên viên tài chính nổi tiếng của nước Mỹ. Và Cathy đã nói lên những cái bước chiến lược rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả đã giúp được cho Cathy và rất là nhiều khách hàng của Cathy đạt được tự do tài chính trên đất Mỹ. Dạ, xin quý vị giữ làn sóng để nghe cho hết. Thì Cathy xin trước khi mà đi tiếp chương trình thì Cathy xin quý vị lắng nghe cái disclaimer này. Thì thưa quý vị, chương trình radio về tài chính này á được cung cấp với chỉ nhằm mục đích giáo dục thôi quý vị nha. Mọi thông tin, lời khuyên và ý kiến trong chương trình này chỉ mang tính chất tham khảo. Và quý vị không được xem đó là tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Nếu mà quý vị cần đến cái sự tư vấn tài chính chuyên nghiệp thì mời quý vị liên lạc trực tiếp với Cathy. Cathy có doanh nghiệp Trịnh Consulting Group. Thì tại vì mỗi người nó có một cái tình huống hoàn toàn khác nhau. Thì trong khi mà quý vị nghe chương trình á, mà nếu mà quý vị có cái câu hỏi thắc mắc gì á, quý vị muốn là nhắn tin trực tiếp để hỏi á, thì Cathy sẽ sẵn sàng trả lời nếu mà có câu trả lời. Và số điện thoại nhắn tin là 817-903-5242. Cathy nhắc lại 817-903-5242. Thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn Cathy. Thì trong cái những cái chương trình vừa rồi đó thì có thể nói là những cái phản hồi á cho biết là một số giới trẻ họ rất là hứng thú, và dĩ nhiên là một số người Việt Nam trung niên cũng rất là có cảm hứng với cái vấn đề này. Vậy thì một lần nữa đi, Cathy có thể tóm tắt lại cái nội dung của hai tuần trước được không ạ?
Thưa anh. Thì trong hai tuần trước á, là chúng ta nói đến cái từ làm sao để mà có một tư duy để mà trở thành triệu phú và đạt được tự do tài chính trên đất Mỹ. Tại vì mọi thứ trên cuộc đời nó bắt đầu bằng tư duy. Thì chúng ta đã dùng sử dụng rất là nhiều thời gian để nói về cái nội dung đó, và sau đó Cathy nói một chút xíu về cái kế hoạch tài chính, chương trình tài chính của ông Dave Ramsey. Thì có thể có nhiều quý vị chưa bao giờ nghe được cái tên này, nhưng mà ông Dave Ramsey là một cái chuyên viên tài chính rất là nổi tiếng trong cái thị trường của người bản địa là người Mỹ. Và cái lý do mà Cathy á, là coi như là theo học ông và sử dụng cái kế hoạch tài chính của ông, tại vì nó là rất là đơn giản và rất là dễ hiểu và rất là dễ thực hiện. Thưa quý vị không nhất thiết phải là tài cao học rộng hay là phải có bằng cấp này bằng cấp kia. Quý vị chỉ đi theo những cái bước rất là đơn giản, rất là dễ hiểu thì quý vị hoàn toàn có thể đạt được tự do tài chính trên đất Mỹ. Và Cathy đã làm được cho bản thân, cho gia đình của Cathy và cho rất là nhiều khách hàng mà Cathy đã tư vấn trong nhiều năm qua. Cho nên Cathy rất là tự tin khẳng định là điều đó hoàn toàn có thể và không nhất thiết là phải tài cao học rộng gì mới làm được, thưa quý vị. Anh Huy có câu hỏi gì cho Cathy trước khi Cathy bước đến bước tiếp theo không ạ?
Cathy tiếp tục đi.
Dạ, thì thưa quý vị là trong tuần trước chúng ta nói đến là nó cái chương trình nó gọi là Dave Ramsey Baby Step. Thì là nó chỉ có 7 step thôi, thưa quý vị, có nghĩa là 7 cái cái mục khác nhau. Cái bước đầu tiên á là rất là quan trọng nha, là quý vị nếu mà quý vị muốn được tự do tài chính, quý vị muốn được trở thành triệu phú, thì là bước đầu tiên á là quý vị phải có một cái quỹ khẩn cấp, tiếng Anh nó gọi là emergency fund. Thì hai tuần trước chúng ta nói về điều đó. Và nhiều người nói là ô, tôi không biết là tôi cần phải có bao nhiêu tiền, 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, 10.000. Thì là ông đây đăng ký, ông đề nghị là rất là đơn giản, có 1.000 đồng thôi, 1.000 đồng trong cái quỹ khẩn cấp. Cái lý do mà ông nói là nên có 1.000 đồng trong cái quỹ khẩn cấp của mình thì tại vì là hết 45% của người Mỹ, quý vị nha, có nghĩa là gần hết một nửa của người Mỹ là người ta không có được tới 1.000 đồng trong cái trong cái quỹ tiết kiệm của người ta. Cho nên nếu mà có một cái chuyện gì đó bất ngờ mà xảy ra thì là có thể là mất mất nhà, mất công việc. Cathy lên cái ví dụ ha, là coi như hai tuần trước là cái xe của Cathy của chồng Cathy bị hư thì phải đem vào trong mechanic shop sửa, là cái bill ra là 1.200. Dạ, và đối với Cathy là chuyện đó không là gì, là vấn đề sẽ trả và coi như là take care thôi. Nhưng mà nếu mà không có cái tiền trong quỹ để mà trả thì sẽ không có xe để đi làm. Không có xe đi làm thì sẽ không có job. Và không có job thì không có trả được tiền ở nhà và sẽ ra ngoài đường mà ở. Dạ, thì đó là một cái con số rất là nhỏ. 1.000 đồng là một cái chuyện gì không có ghê gớm, không có khó khăn gì đó. Nhưng mà quý vị có tưởng tượng là tới 45% của người Mỹ trên đất Mỹ, một đất nước giàu có nhất thế giới, mà không có nổi với 1.000 đồng trong cái account của họ. Quý vị có tin tưởng nổi không? Thì Cathy nghĩ là cái chuyện này đối với người Việt Nam mình là không có gì khó cả. Tại vì người Việt Nam mình rất là giỏi về chuyện tiết kiệm. Thì anh Huy có đồng ý với Cathy không ạ?
Chắc chắn luôn.
Dạ. Thì trong cái chuyện này Cathy thấy người Việt Nam mình có thể làm được và làm rất là giỏi, không có gì khó khăn cả. Nhưng người bước tiếp theo là bước thứ hai thì có thể khó hơn một chút xíu nha. Cho nên quý vị lắng nghe cho kỹ. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ là trả pay off, trả nợ tất cả những cái khoản nợ nần ngoài trừ cái nhà ở là cái mortgage của chúng ta, phải vì cái khoản đó thường là cái khoản lớn nhất. Và cái phương pháp mà ông Dave Ramsey giới thiệu nó gọi là snowball. Thì thưa quý vị là khi mà chúng ta mà sống ở Việt Nam, mà nếu mà quý vị là những người dân nhập cư hay là tị nạn thì hồi xưa là cái chuyện mà nợ nần là rất là hiếm có, rất là hiếm thấy, đúng không quý vị? Nhưng mà khi mà qua Mỹ là quý vị có công nhận không, mở mắt ra là phải trả bill, đúng không quý vị? Và bill điện, bill nước, nhưng mà cũng có thể có nhiều quý vị có nhiều cái bill khác như là tiền hồi xưa có thể đi học thì có student loan là nợ sinh viên, rồi mua xe thì có tiền car loan là nợ tiền xe, rồi có khoảng 4-5 cái credit card là chuyện bình thường, là nợ cái tài khoản thẻ tín dụng rồi tiền nhà, cho nên một người mà có 5, 7, 10 cái khoản nợ khác nhau là một cái chuyện rất là bình thường, đúng không quý vị? Dạ, thì là nhưng mà nếu mà chúng ta muốn đạt được tự do tài chính thì chúng ta phải ngồi xuống và chúng ta phải có quyết tâm là trả hết nợ và bắt đầu bằng cái nợ nhỏ nhất, và từ đó là như là một cái quả cầu tuyết vậy, nó từ từ nhỏ nhỏ nhưng mà càng lăn cho nó càng lớn. Thì lúc đầu chúng ta sẽ trả cái khoản nợ nhỏ nhất, rồi cái rồi trả hết, rồi sau đó tiếp theo khoản nợ nhỏ nhì, nhỏ ba, và từ từ cuối cùng là chúng ta trả hết nợ và cái khoản nợ cuối cùng chỉ còn là cái nhà của chúng ta, thưa quý vị. Dạ, thì Cathy cũng rất là tự hào là coi như là nói cho quý vị biết á, là khi mà Cathy tới Mỹ á, là Cathy chỉ có $300 trong túi, $300, và những cái năm tiếp theo trong cuộc trên đất Mỹ, Cathy có rất là nhiều bill. Dạ, có rất là nhiều nợ nần, nhưng mà nhờ Cathy theo cái chương trình này mà bây giờ Cathy hoàn toàn không có một khoản nợ nào, và Cathy đã hoàn toàn là pay off cái mortgage của Cathy, thưa quý vị, và cũng đã giúp rất là nhiều quý vị làm được như vậy. Thì trong cái bước thứ hai này, anh Huy có cái gì thắc mắc hay có gì không hiểu không ạ?
Cathy ơi, thực sự ra mà nói đó, khi mà những người Việt Nam mà đến xứ Mỹ này nè, chỉ cần sống trong vòng một năm rồi đó, thì họ thấm thía cái cảnh mà nợ nần ở xứ Mỹ. Nhưng mà nếu mà không có nợ nần thì không phải là người Mỹ. Có nghĩa là Cathy nói rằng Cathy đến Mỹ là đã có trong tay $300. Nhưng anh Huy cũng biết rằng có nhiều người đến xứ Mỹ không có một đồng nào cả. Thành ra là chúng ta phải lăn lộn rất là cực. Và do đó là khi mà anh Huy thấy cái chương trình này của Cathy đưa ra rất là hợp lý và sẽ giúp ích được cho nhiều người. Và bây giờ thì anh Huy mời Cathy tiếp tục.
Dạ đúng rồi anh Huy, có và như vậy là không những như anh Huy kể là có nhiều người Cathy, khách hàng Cathy biết á, là khi tới Mỹ không những mà họ không có đồng xu nào mà họ còn là số âm nữa, tại vì họ đã mượn tiền của người thân ở Việt Nam để mà có thể là coi như là qua bên Mỹ, là phải cày lăn lộn vất vả để mà trả lại cái số nợ đó. Dạ, cho nên là cái chuyện mà năm đầu tiên rồi năm thứ hai rồi từ từ mua nhà, mua xe, mua cái này mua cái nọ, cuối cùng là có một đống nợ là một cái chuyện rất là bình thường. Và cũng như anh Huy nói là ở Mỹ mà không phải có nợ là không phải là người Mỹ, và nhiều khi cái nợ đó cũng có thể là nợ xấu hay là nợ tốt. Thì nói chung là tại chương trình chúng ta có 26 phút thôi, cho nên chúng ta sẽ không có nói nhiều về cái đó. Chúng ta sẽ nói về những cái đó vào một cái chương trình khác nữa, thưa quý vị. Nhưng mà tại vì Cathy cũng muốn nói cho hết cái chương trình của ông Duranji á, để sau đó chúng ta có thể chuyển qua topic khác. Thì là sau khi mà quý vị đã tiết kiệm được 1.000 đồng trong quỹ khẩn cấp vào bước thứ nhất rồi ha, rồi bước thứ hai là trả hết tất cả những nợ nần. Và quý vị ơi, khi mà quý vị trả hết tất cả những nợ nần á, là quý vị cảm thấy là trời ơi, cảm như là người mình nó nhẹ lên được tới 10 bao, 20 bao đó quý vị. Tại vì không có cái pressure là tháng nào cũng phải ký bill và coi như trả bill. Và khi mà quý vị đã đạt qua được cái bước thứ hai này rồi, thì quý vị mời quý vị đi thêm bước thứ ba. Và cái bước thứ ba là quỹ dự phòng. Thưa quý vị, thì đầu tiên là mình phải có quỹ khẩn cấp đúng không quý vị? Nhưng mà cái này là quỹ dự phòng. Quỹ dự phòng có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị cần tiết kiệm từ 3 tới 6 tháng mà chi phí sống của quý vị trong một cái quỹ tiết kiệm dự phòng. Thì là bây giờ mà nói là số tiền đó bao nhiêu thì rất là khó. Vì có thể là với một cái gia đình mà họ tiết kiệm thì một tháng họ chi tiêu có thể là, cái ví dụ ha, có thể là 2-3 ngàn thôi là đủ rồi. Nhưng mà có một gia đình thì nếu mà con họ đi học private school rồi họ chi phí nhiều hơn, có thể một tháng chi phí sống của họ có thể 10 ngàn hoặc là 15 ngàn là một cái chuyện rất là bình thường. Cho nên cái chuyện đó là một cái chuyện rất là cá nhân của quý vị. Quý vị sẽ ngồi xuống, quý vị phải viết xuống tất cả những cái khoản chi phí của mình. Ví dụ như cái khoản chi phí cao nhất đầu tiên thường á là cái mortgage của mình, đúng không quý vị? Rồi từ đó là cái mortgage thường là cái cao nhất hoặc là cái rent nếu mà quý vị chưa có nhà. Rồi cái khoản mà lớn tiếp theo á là thường á là đồ ăn, đồ uống. Rồi sau đó là những cái lăng tăng lệ tị như là coi như là transportation này, gas này, rồi coi như thì quý vị sẽ ngồi viết xuống tất cả những cái khoản chi phí của mình. Từ đó thì quý vị mới biết á là một tháng tôi tiêu bao nhiêu tiền. Thì Cathy lấy một con số rất là bình thường ha, là 5.000 đi, một tháng mà tiêu 5.000 Cathy thấy là cũng không cao quá mà cũng không thấp quá. Và quý vị phải để dành á một cái quỹ dự phòng là từ 3 tới 6 tháng. Thì 3 tháng mà một tháng mà tiêu 5.000 á là từ 15 là một khoảng 15 ngàn là phải có một số tiền như vậy, hoặc là quỹ tiết kiệm dự phòng để mà bỏ trong ngân hàng, trong một cái high yield saving account hay là một cái CD, một cái account nào đó mà rất là dễ lấy ra nếu mà có chuyện gì xảy ra. Và cái thi sẽ giải thích đó, lý do mình phải có quỹ dự phòng là tại như thế nào thưa quý vị. Tại vì ở Mỹ á, nếu mà quý vị mà đi làm, đúng không quý vị? Và bây giờ á, với cái tình hình kinh tế nó cũng khá bấp bênh và rất là nhiều công ty á, nó sẽ lay off hoặc là tự nhiên không biết là ngày hôm nay có việc nhưng ngày mai không có việc hay không á. Nhưng mà nếu mà ngày mai quý vị bị lay off thì quý vị cũng không sao. Tại vì nếu mà quý vị có khoảng từ 3 tháng tới 6 tháng quỹ dự phòng, thì nếu mà quý vị có bị lay off thì trên thống kê của nước Mỹ á, người ta nói là khi mình mất job á, mình mất khoảng 3 tháng để mình kiếm được cái công việc thứ hai, thì cái quỹ đó nó sẽ trả cho tất cả những cái living expense của mình để mình không có phải lo lắng, mình không phải stress và mình không phải là sợ mình mất nhà, mất cửa, mình phải ra đường để mình sống. Thì đó là một cái quý vị cần phải làm để quý vị có thể đạt được bước thứ ba. Thưa quý vị, thì thưa anh Huy, là anh Huy nghĩ như vậy có hợp lý không ạ?
Thì đúng là như vậy đó. Đối với người Việt Nam mình á, thì hơn người Mỹ ở cái điểm là cái vấn đề mà tiết kiệm mà đối với họ rất là dễ. Dĩ nhiên là nếu mà nói chuyện 1.000 chứ 5.000 thì họ để cũng được luôn. Bởi vì chỉ ngoại trừ hai loại người mà theo anh Huy thôi nha, chứ mình cũng không dám bàn luận lớn chuyện nữa, là chỉ ngoại trừ hai loại người. Loại người thứ nhất á, là cờ bạc, và loại người thứ hai là ăn chơi, có nghĩa là thích mua sắm rồi ăn xài. Thì hầu như đa số, có thể nói là đa số tuyệt đối là người Việt Nam chúng ta để dành tiền rất là dễ dàng, bởi vì họ có thể ép mình vô, họ có thể bớt những cái chi phí nào họ cảm thấy rằng không cần thiết, thì đương nhiên sẽ họ có thể để dành được một số tiền đó để mà có thể là backup cho những cái vấn đề mất việc làm từ 3 đến 6 tháng, thì chuyện đó không phải là chuyện khó. Nhưng mà cái chuyện mà chúng ta muốn trở nên triệu phú, làm giàu hơn nữa, thì những bước kế tiếp phải do Cathy cho biết thì mới được.
Dạ đúng rồi thưa anh. Dạ và Cathy còn có 10 phút cho nên Cathy sẽ cố gắng nói nhanh hơn một chút xíu để xin quý vị lắng nghe. Bước tiếp theo á, thì Cathy thấy là người Mỹ á, những người Mỹ mà người mà Cathy làm việc với á, thì họ làm giỏi hơn người Việt Nam. Đó là làm sao để mà đầu tư đúng cách và bắt tiền nó làm việc cho mình, thay vì là nó nằm chết dí trong nhà băng và không có đem lại cho mình một cái lợi nhuận gì đó. Thì sau khi mà quý vị đã có quỹ khẩn cấp là 1.000 đồng rồi, quý vị đã trả hết những cái nợ xấu của mình rồi, quý vị đã có từ 3 tới 6 tháng quỹ dự phòng rồi ha, thì tiếp theo á, là quý vị sẽ là, nếu mà quý vị đi làm ha, là quý vị sẽ đầu tư 15% thu nhập hàng năm của quý vị vào các khoản tiết kiệm hưu trí mà như là 401k hoặc IRA. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị đi làm á, thì phần lớn là 99.9% những cái công ty trên đất Mỹ á, là thường là công ty nào nó cũng có một cái quỹ gọi là quỹ hưu trí, nó gọi là 401k ha, hoặc là IRA. Thì á, là nó sẽ hỏi là quý vị có muốn là coi như để dành tiền trong cái này không. Và cái lý do tại sao Cathy nói là cái này á, Cathy thấy người Việt mình chưa giỏi, là tại vì và ngay cả bản thân Cathy á, là khi mà Cathy mới đến nước Mỹ á, là khi mà là Cathy làm trong ngành banking á, cũng có những cái khoản này. Nhưng mà thật thời đó Cathy không có biết gì cả để dành. Tại vì lý do như thế này thưa quý vị, ở Việt Nam á, khi mà chúng ta đã ra đi khỏi đất nước Việt Nam á, thì thời đó là hoàn toàn chưa có sàn chứng khoán, chưa có quỹ hưu trí, chưa có những cái như là cái sản phẩm về tài chính như vậy ở Mỹ. Cho nên khi mà người ta nghe nói, người ta thấy rất là mơ hồ, đúng không thưa anh Huy? Cho nên là thường Cathy thấy người Việt Nam mình không có ai để dành vào cái khoản đó cả. Thì không biết là anh Huy có thấy như Cathy không ạ?
Đúng là như vậy.
Dạ. Và cũng như Cathy đã nói trong những cái series trước á, thì người Việt Nam mình khi người ta có tiền để dành á, thường á, người ta thích là mua địa ốc hơn. Và Cathy hoàn toàn không có cái gì mà coi như nói là địa ốc không tốt, tại vì địa ốc là một cái khoản đầu tư rất là tốt. Nhưng mà không phải là địa ốc khi nào nó cũng hợp lý cho mọi người. Tại vì có những người á, Cathy lấy ví dụ bản thân gia đình của Cathy á, là rất là bận rộn, vợ và chồng có con cái rồi có công việc rất là bận rộn, cho nên không có cái thời gian và khả năng để đi ra để mua thêm một cái nhà cho thuê rồi chăm sóc rồi này nọ. Cho nên nó dành cho những người bận rộn và họ muốn một cái gì đó thật là đơn giản, thật là mau, là gọn lẹ, thì là cái quỹ đầu tư hưu trí 401k hoặc là IRA mà Cathy nói là một cái khoản, nếu mà mình biết cách mình set up và coi như mình biết cách đầu tư đúng cách á, thì nó rất là đơn giản, nó rất là gọn lẹ, một năm chỉ mất khoảng 5-15 phút để mà coi như xem lại thôi, rồi từ đó là nó sẽ từ là coi như take care cho mình. Nhưng mà tại vì như các thi nói là tại vì người Việt Nam mình không có làm cái đó ở nước Việt Nam, và qua bên Mỹ cũng không có ai để chỉ đường đi nước Đức cho mình, và khi mà công ty họ cho mình một cái plan như vậy, mình nhìn vào mình cũng không biết là mình nhìn vào cái gì cả, cho nên phần lớn người Việt Nam mình không có làm cái này, thưa quý vị. Dạ, yeah. Thì á tiếp theo á thì nhiều quý vị có thể nói là ồ nhưng mà tôi bỏ vào 15% vào trong cái quỹ 401k hoặc IRA á, thì tôi đâu có biết là cái tiền nó đi đâu về đâu, rồi nó làm cái gì, rồi ai biết là ngày mai sập tiệm thì tôi còn thấy tiền đó như thế nào. Thì thưa quý vị á, Cathy sẽ nói rất là nhiều hơn về cái nguyên lý của cái việc để dành như thế này. Khi mà quý vị bỏ tiền vào trong ngân hàng á, là tiền nó nằm chết dí trong đó, và cái lãi suất của nó chẳng là bao nhiêu cả, nó không thể nào mà coi như mà giúp cho quý vị đánh lại lạm phát. Chỉ khi mà quý vị đầu tư đúng cách thì cái lãi suất nó có thể là từ 7, 8 hoặc 9, 10%. Thì là từ đó nó mới có thể là tiền đẻ ra tiền, và từ đó nó mới có thể là coi như là càng ngày càng đẻ nhiều hơn, và coi như giúp cho quý vị á, là coi như trở thành triệu phú, thưa quý vị. Thì đó là bước thứ tư ha. Và bước thứ tư là quý vị, Cathy biết là quý vị có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà Cathy xin quý vị là kiên nhẫn đợi tới một cái session tiếp theo, Cathy sẽ nói rõ hơn về cái bước này, được không thưa anh?
Vâng. Thực sự thì thời gian của Cathy không có nhiều, cho nên anh Huy không có dám bàn luận thêm cho nhiều nha. Cathy cứ ráng mà cho nó xong cái vấn đề của mình trước nha.
Dạ, rồi được biết. Khi mà quý vị đã đầu tư ít nhất là 15% thu nhập hàng năm mình vào các khoản tiết kiệm hưu trí như là 401k hoặc là IRA rồi, thì mà vẫn còn có tiền á, tại vì nhiều khi ngang đó là mình hết tiền rồi thì không nói gì, nhưng mà nếu vẫn còn có tiền và vẫn còn muốn là coi như là làm tiếp, đi tiếp, thì nếu mà quý vị có con cái, cái bước này có thể là đúng với người này và không đúng với người kia. Có nhiều người họ không có con thì họ không cần phải đi bước này, nhưng mà như Cathy có con, rồi Cathy cũng biết anh Huy có con, thì người Việt Nam mình hoặc là bất kỳ người nào trên bất kỳ cái culture nào, người ta cũng muốn lo cho con cái. Thì bước tiếp theo sẽ là tiết kiệm để mà coi như giúp con mình vào đại học và trả tiền học phí cho con cái. Thì là có những cái chương trình tài chính nó giúp cho cái này, thì mình sẽ nói thêm trong cái chương trình tiếp theo. Và sau khi mình đã qua cái bước này rồi á, mà mình vẫn còn tiền, thì bước thứ sáu á, thì mình nếu mình vẫn còn tiền và còn khả năng, thì mình sẽ trả nợ nhà sớm hơn dự kiến, để cuối cùng mình không phải stress là tháng nào cũng phải trả mortgage. Đó là bước thứ sáu. Thì thưa quý vị, sáu bước này nó rất là bước đầu á, thì nghe rất là dễ, 1,000 đồng mà tiết kiệm ai mà chẳng làm được. Nhưng mà để đi hết cái đoạn đường này đến bước thứ sáu, là khi đó là quý vị đã tự do tài chính rồi, quý vị có nghĩa là quý vị không có nợ nần nè, quý vị để dành tiền cho hưu trí của mình này, để dành tiền cho con mình nè, trả hết tất cả mọi nợ và trả được nợ của nhà rồi, và đã trên con đường trở thành triệu phú rồi. Thì nói thì rất là dễ đúng không, ai mà chẳng nói được, nhưng mà vấn đề làm sao cho nó đúng thì là một chuyện rất là khó khăn. Cho nên là Cathy thấy cái sự khó khăn như vậy trong cái cộng đồng người châu Á mình, cho nên Cathy mới mở cái doanh nghiệp Trình Consulting Group để Cathy có thể giúp đỡ quý vị trong những cái bước đi như vậy, thưa quý vị.
Quả là đúng như vậy, chúng ta cũng còn một vài vấn đề nhưng hôm nay không có thể tiếp tục được. Thì như vậy thì mình dành những cái vấn đề này cho chương trình sắp tới. Và dĩ nhiên là cái vấn đề mà thí dụ như là về cái cơ bản á, thì anh Huy cũng với một số người bạn cũng là có một số điểm rất là tương đồng. Thường thường là anh Huy mua xe với mua nhà đó thì thường thường là trả sớm hơn cái thời gian quy định rất là nhiều. Nhưng mà làm được những việc đó thì có nhiều người khác thì họ nói là họ không có điều kiện để làm như vậy. Thì hy vọng rằng trong chương trình kỳ tới, Cathy có thể nói rõ hơn và làm sao để cho cái chương trình này chúng ta mỗi lúc mỗi phát triển. Bởi vì anh Huy thấy rằng phản hồi có rất nhiều, rất hứng thú về cái vấn đề này, rất là hấp dẫn.
Dạ, và thưa quý vị á, là coi như là cũng có rất nhiều quý vị đã gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Cathy và hỏi rất là nhiều câu hỏi như là tôi nghe cô nói thì rất là hay, nhưng mà cô có thể nói là cô hỗ trợ được những cái lĩnh vực như thế nào? Tại vì nãy giờ tôi nghe nói cô nói về doanh nghiệp này, bây giờ cô nói về tài chính cá nhân. Thì Cathy cũng muốn chia sẻ rất là nhanh những cái gì mà Cathy hỗ trợ. Cathy có thể hỗ trợ, nếu mà quý vị có doanh nghiệp á, thì Cathy có thể hỗ trợ quý vị về vấn đề vay mượn ngân hàng. Tại vì phần lớn người Việt Nam mình không có biết đường đi nước bước như thế nào, Cathy có thể là giúp quý vị tìm một ngân hàng phù hợp cho quý vị về cái vấn đề vay mượn của quý vị, và giúp quý vị là tới nói chuyện với giám đốc cho vay ngân hàng để mà giúp cho quý vị thuận đường, và coi như mọi chuyện là nó rất là smooth. Còn nếu mà quý vị nhiều khi mà quý vị mượn SBA loan á, mà ngân hàng họ sẽ yêu cầu quý vị là viết một cái gọi là business plan, gọi là kế hoạch kinh doanh. thì nói thật với quý vị là 99.9% của những doanh nghiệp người ta chưa bao giờ viết kế hoạch kinh doanh và người ta cũng chẳng biết nó là cái gì cả. Thì các thi có thể hỗ trợ quý vị vào trong cái vấn đề đó, thưa quý vị, để giúp cho quý vị lấy được cái SB loan mà quý vị cần thiết là cái thứ hai. Nhưng mà nếu mà quý vị không có cần vay mượn ngân hàng tại vì không có doanh nghiệp, nhưng mà quý vị vẫn muốn là tự do tài chính, vẫn muốn trở thành triệu phú nước Mỹ, thì Cathy sẽ giúp cho quý vị coaching về tài chính cá nhân và tự do tài chính. Và nếu mà quý vị nói là ôi bây giờ những cái chuyện đó nó xa vời quá, tôi mới tốt nghiệp đại học, tôi đang còn chưa kiếm được việc làm này, cô ơi, cô giúp tôi như thế nào, thì Cathy có thể giúp cho quý vị coaching về viết resume và làm sao để tự tin hơn để mà đi phỏng vấn và kiếm được việc làm. Thì là coi như đó là những dịch vụ Cathy đem lại cho cộng đồng người Việt Nam mình, thưa quý vị.
Vâng, xin cảm ơn Cathy rất là nhiều. Và cũng xin nhắc lại là nếu mà quý vị cần sự giúp đỡ của Cathy, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với số phone của Cathy ở số 817-903-5242, 817-903-5242. Một lần nữa thì cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Vượt Lên Tất Cả, Di Cư Và Thành Công. Xin được hẹn lại với quý vị 2 tuần sau nữa. Và xin được cảm ơn Cathy rất là nhiều. Chúc Cathy một tuần lễ rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Xin cảm ơn anh và quý vị thính giả.
Khi là rừng sâu âm u rơi sau trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xứng vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.